주은 봉행지엔 믿는 주 예수 기도 대학 반루다
주의
주원 주의 주원 주의 주님 나사렛 là nơi người đã được chứng dụng người và hội đường như người vẫn quen làm trong ngày Sa-bát và đứng lên đọc sách thánh. Họ trao cho người cuốn sách ngôn sứ Isaiah, người mở ra đọc đoạn chép rằng: thần khí Đức Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã sức dầu tấn phong tôi để tôi loan báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Đức Chúa. Đức Giêsu quật sách lại, trả cho người giúp việc hội đường rồi ngồi xuống. Trong hội đường, trong con mắt đều đổ dồn về phía người. Người bắt đầu nói với họ: hôm nay đã ứng nghiệm lời kinh thánh tai quý vị vừa nghe. Mọi người đều tán thành và thán phục những lời ân sủng từ miệng người nói ra. Họ bảo nhau: ông này không phải là con ông Giuse đó sao? Người nói với họ: hẳn là ông muốn nói với tôi câu tục ngữ: thầy là người, hãy chữa lấy mình. Tất cả những gì chúng tôi nghe nói ông đã làm tại Capharnaum, ông cũng hãy làm tại đây, tại quê ông xem nào. Người nói tiếp: tôi bảo thật các ông, không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình. Thật vậy, tôi nói cho các ông hay, vào thời ông Elia khi trời hạn hán suốt 3 năm 6 tháng, cả nước phải đói kém dữ dội, thiếu gì mà quá trong nước Israel. Thế mà ông không được sai đến giúp một bà nào cả, nhưng chỉ được sai đến giúp bà quá thành Sa-rê-ta miền Sidon. Cũng vậy, vào thời ngôn sứ Elisa, thiếu gì người phong hủ ở trong nước Israel, nhưng không người nào được sạch mà chỉ có ông Na-man người xứ Syria thôi. Nghe vậy, mọi người trong hội đường đầy phẫn nộ, họ đứng dậy lôi người ra khỏi thành. Thành này được xây trên núi, họ kéo người lên tận đỉnh núi để xô người xuống vực, nhưng người băng qua giữa họ mà đi. Đó là lời Chúa. Anh chị em nghe sau đoạn tin mình, anh chị em có thấy có cái gì đó nó mâu thuẫn, có thấy là có cái gì đó nó kỳ lắm, nó kỳ ở phía người dân, anh chị em có để ý thế không? Nghe tin mình xong có thấy cái đó, từ khi mà đọc tin mình mà anh chị em để ý được cái chi tiết thì cái thú vị lắm. Còn nếu mình nghe chung chung, nghe thoáng thoáng rồi lúc mà giảng này lặp lại mà cái lần cái suy nghĩ chúng ta thế này thế này thế này, rồi chúng ta phải thế này phải thế này phải thế này, cái một mới trao điều thế này thế này thế này, rồi ta nên ta phải đi ngủ, chả có gì suy nghĩ, cũng chả thấy gì đánh động, cũng chẳng thấy gì tác động, mà cũng không có gì thay đổi. Nhưng nếu anh chị em nghe lời Chúa mỗi ngày mà ngồi phân tích tình hình, nhìn xem thái độ của Chúa Giêsu thế nào, nhìn xem thái độ của người nghe lời Chúa thế nào, nhìn xem phản ứng của những người nghe lời Chúa họ ra sao, mình sẽ thấy rằng là một khi mà nghe lời của Chúa thực sự thì lời ấy phải tác động trên chúng ta. Một là theo, hay là gì không biết, một là theo hay là không theo thì trong, có khi mình không theo nhưng mà mình ngồi lì đó, nhưng mà có khi mình không theo mà mình trong,
Vậy thì đối với lời Chúa có khi người ta một là theo hay là chống. Đối với lòng thương xót của Chúa cũng thế thôi. Người ta một là tin nhận, tin hát và lãnh nhận muôn vàn hạnh phúc từ lòng thương xót của Chúa. Đấy là những người theo. Và ngược lại cũng có những người có đi, ngược lại cũng có những người không theo mà lại còn chống, đã không theo, đã không tin, thậm chí là lên tòa án là tôi không thích lòng thương xót của Chúa, tôi không chấp nhận cái lòng thương xót ấy, cho rằng đó là cái việc của đồng xào, đó là cho rằng đó là cái việc nguyên tí thế này thế kia, rồi chốc không cho người ta nghe giảng, không cho người ta đi lễ lòng thương xót Chúa, rồi người ta bại ra cả những người mà đi nghe đi cầu nguyện nữa. Thì thưa anh chị em, chuyện đó là chuyện bình thường. Có nhiều anh chị em uống lên hoảng hốt lên, và thưa cha bây giờ chúng ta làm sao bây giờ? Đó là thử thách. Đến với lòng thương xót của Chúa thì chúng ta phải chấp nhận có những thử thách. Và qua thử thách ấy được rồi thì mới biết rằng mình thực sự có tín thác hay không. Chứ còn không có thử thách, cứ nguyên cả đi cầu nguyện xong rồi Chúa ban ơn chữa lành, ban ơn khỏi bệnh, ban ơn trả hết nợ, ban ơn lấy vợ lấy chồng, ban ơn du học, ban ơn thế này, ban ơn thế kia, ta thấy đơn giản quá, ai trả theo. Như vậy thì rõ ràng Thánh Phaolô nói rằng tôi đến với anh em không dùng lời lẽ khôn ngoan của thế gian mà rao giảng. Lời lẽ khôn ngoan của thế gian rao giảng là sẽ dụ ngọt, dụ dỗ, dụ khi mình thôi đi được lắm, tốt lắm, hay lắm, không. Nhưng mà đến với lòng thương xót Chúa là chấp nhận thử thách. Cũng như Đức Giêsu Kitô nói lời Chúa cho người ta thì phản ứng của con người ta một là theo hay là sống. Đây là chiều nè, nghe lại con thấy hay lắm, nghe không? Nghe không? Đó, nghe. Đức Giêsu quan sát lại, trả cho người giúp việc hội đường rồi ngồi xuống. Trong hội đường, trăm con mắt đều đổ dồn về phía người. Bởi vì bao nhiêu mắt? Hả? Vì mấy trăm con mắt đang đổ dồn về phía ai? À, chết tôi rồi. Chết chắc luôn rồi. Một con mắt nó đổ quay còn đủ chết vào đây, mà cả hàng trăm, hàng ngàn con mắt nó đổ dồn về. Một mình đứng ở trên này là cái đích cho người ta nhắm. Cười cũng chết, nhăn cũng chết, mà viêm cũng chết, mà khôn cũng chết, mà thờ cũng chết. Trong con mắt nó đổ dồn về, nhức nhác cũng chết, mà gãy lên nước cũng được trăm gãy cũng chết, mà không gãy thì không chịu nổi cũng chết. Cười cũng chết, mà không cười cũng chết. Giảng dài cũng chết, mà giảng ngắn cũng chết, mà không giảng cũng chết. Cái nào cũng chết. Thiên hạ thế gian biết đâu mình chiều người ta được, biết đâu mình chiều người ta được thêm treo. Cho nên nếu mà chiều người ta thì Phaolô nói rằng tôi không làm chuyện đó. Tôi đến với anh chị em, tôi run rẩy sợ hãi mà đến với anh chị em. Bản thân tôi thực sự thấy lời của Thánh Phaolô rất đúng. Đứng ở giữa anh chị em nói về lòng thương xót của Chúa, tôi run rẩy sợ hãi mà đứng trên anh chị em, run rẩy sợ hãi mà đến trên anh chị em. Đến với giáo điểm tin mừng này, những ngày đầu tiên và cho đến bây giờ vẫn còn tôi run rẩy sợ hãi mà đến. Run rẩy sợ hãi lắm, vì nếu mà tôi đến, tôi làm theo sự lựa chọn của mình. Lựa chọn của mình là ai cũng muốn. Này, anh xin chọn nhàn hạ hay vất vả? Có lên nhàn hạ hay vất vả? Sướng hay khổ?
Sướng.
Thoải mái hay là căng thẳng? Cái tự nhiên của chúng ta là như vậy. Tôi cũng vậy thôi. Về đây tôi cũng thích thoải mái. Về đây tôi cũng thích nhàn hạ. Về đây tôi cũng thích thông dong. Mà tội gì mà cứ phải cắm đầu cắm cổ mà làm mà sửa mà chữa, tội gì cứ cắm đầu cắm cổ mà tìm tòi để làm sao mà đem lòng thương xót Chúa đến cho anh chị em mình, làm sao mà để cho cái nhà thờ nó bé mà nó vẫn mát được, nó bé mà nó vẫn sạch được, làm sao để cho anh chị em có thể đứng ở đâu cũng có thể nghe được mà cũng có thể nhìn được nữa.
trân trọng lắm với thương chị em, run rẩy sợ hãi mà đến đây. Mà nếu mình lựa chọn là yên thân, yên hẳn, dễ khó, quá dễ. Đâu có làm gì đâu mà không yên thân, không yên hẳn. Về xưa xa rồi cứ để yên như vậy. Xưa năm người đi lễ giờ tôi cũng có năm người đi lễ. Xưa lễ 15 phút đọc kinh 5 phút thì giờ tôi cứ đọc kinh 5 phút, 15 phút. Cứ một ngày một lễ rồi thôi, đi câu cá, được không? Được không? Ở đi sang đi nơi cần giờ với được không? Đi sang chưa biết để đọc phỉ, chưa biết phỉ được không? Được không? Đâu ai đâu có gì? Tại vì tôi mới làm cho bổn phận là dân lễ cho chị em, 5 người dân lễ, 5 người, 3 người dân lễ, 3 người, phải thôi. Thế mà run rẩy mà đến đây mà cảm thấy sợ hãi, lệ Chúa con biết làm gì ở mảnh đất này, vì không có một ai cả, vì không có một sự trợ giúp nào cả, vì không có cái gì gọi là có đạo ở trong này cả, làm sao lệ Chúa run rẩy sợ hãi lắm. Mà nếu dùng cái lời lẽ của thế gian mà nói dụ dỗ họ đến, mỗi người đến được bao gạo đi về chắc họ đến đâu lắm. Rồi nếu như có người đến để cho một thùng mì đi về đến không? Sao vậy? Đến không? Không phải đến? Nhưng mà hết mì đâu có đến đâu? Mà liệu có mì cho mãi không? Cho mãi không hết không? Chứ bây giờ là Chúa về làm sao để mà họ đến được với Chúa? Đêm nào cũng trân trọng. Một hai giờ sáng cứ đi quanh quanh nghe chó cắn, nghe ếch nhái nó kêu, ếch nương nó kêu. Ở thành phố cả mấy chục năm có vậy được nghe bản giao hưởng ếch nhái, ếch nương nó kêu luôn. Giờ về nghe ồn 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 lâu lâu trên nhà nó con mèo hoa nó chạy rầm rầm rầm. Mày hả, trên này hả, ho sợ gần chết. Thế thưa anh chị em, rút đẩy sợ hãi người lại xuống biết làm gì. Mà nếu mình dùng lời lẽ của thế gian, dùng sự khôn ngoan của thế gian thì rõ ràng mình được yên thân, mình được yên hàm, mình được thoải mái. Nhưng mà liệu đó có phải là ý của Chúa hay không? Thế mà liệu đó có phải ý của Chúa hay không? Ý của Chúa là thế nào thưa chị em? Thưa chị em, khi tôi đến với anh em, tôi đã không dùng lời lẽ hùng hồn hoặc triết lý cao siêu mà loan báo mầu nhiệm của Thiên Chúa. Tôi không dùng triết lý cao siêu, cũng chẳng dùng lời lẽ hùng hồn. Những triết lý cao siêu chị em nghe xong rồi cũng ngủ, phải không? Những triết lý cao siêu chị em nghe nó xa lắc xa lờ, và cha nói cha nghe con không hiểu gì hết. Mà có khi tôi nói tôi chẳng hiểu mình nói gì nữa, chứ đừng nói. Có khi mình lấy sách ra mình đọc, có khi mình lấy bài giảng trên mạng mình đau xuống mình đọc cũng hùng hồn vậy, cũng trôi chảy vậy, cũng ngọt ngào vậy, cũng bóng bẩy vậy, cũng văn chương vậy, phải không? Phải không? Nhưng mà chưa nghe thấy tại đánh động lòng mình không? Không. Ôi trời, cha vậy ông này đã mở mấy cái nhạc MC nó còn hay gấp mấy. Đúng không ạ, thưa anh chị em? MC nó còn hay gấp mấy, MC cần phải đến đây vất vả như thế này. Thế thì follow nó là khóc. Mà thưa anh chị em, chúng tôi dễ bị cám dỗ làm cái chuyện đó, làm cái chuyện là dùng lời lẽ khôn ngoan của thế gian để lôi cuốn, để thu hút người ta. Nhưng thưa chị em, không bền được, chỉ chốc nhoáng thôi. Vì rõ ràng ngay cả Đức Giêsu ngày hôm nay, khi mà người nói điều đó hôm nay ứng nghiệm lời Kinh Thánh tại quý vị vừa nghe, thì mọi người đều tán thành. Nhớ nhé, mọi người đều tán thành và thán phục. Không những tán thành mà còn thán phục. Người ta gọi là tâm phục, khẩu phục. Nghe lời Chúa xong thì mọi người đều tán thành và thán phục những lời ân sủng từ lời miệng người nói ra. Tán thành và thán phục những lời ân sủng từ miệng Chúa phát ra, chứ không phải tán thành và thán phục những lời khôn ngoan từ miệng con người nói ra. Hai cái khác nhau. Miệng con người khôn ngoan nói ra cũng có thể làm cho người ta tán thành, cũng có thể làm cho người ta không phục. Nhưng lời không phải là lời ân sủng, nó khác là khác ở chỗ đó. Lời con người có thể rất hùng hồn đấy, lời con người có thể rất hay đấy, bay bướm bao bảy đấy, văn xuống đấy, nhưng không phải là lời nguyên sủng, vẫn là lời của con người. Người ta có thể tán thành, người ta có thể tán phục lúc bấy giờ mà cũng. Thưa anh chị em, lời có phải là lời ân sủng từ miệng Thiên Chúa phán ra, và Phaolô là người chứng nhận chuyện đó rằng hồi ở giữa anh em tôi đã không muốn biết đến chuyện gì khác ngoài Đức Giêsu Kitô, mà là Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh vào thập giá. Hồi ở giữa anh em, ở giữa anh em tôi không muốn biết đến chuyện gì khác ngoài Đức Giêsu Kitô, mà là Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh vào thập giá. Nhưng một từ ngày hôm nay khi sống giữa con chiên, có dám nói như vậy? Ở giữa anh em tôi không muốn biết chuyện gì khác ngoài Đức Giêsu Kitô, mà là Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh thập giá. Hay là ngược lại, ở giữa anh em tôi biết hết mọi chuyện ngoài trừ chuyện Đức Giêsu Kitô. Đó, tôi đi tìm tiền, tôi đi tìm danh vọng, tìm chức tước, tìm địa vị, tìm thỏa mãn sắc thịt, tôi biết hết mọi chuyện, chứ gì tôi cũng biết. Giá đất tôi biết bao nhiêu tôi biết, là giá vàng bao nhiêu tôi biết, là giá đô la này tôi biết, là đi du lịch ở chỗ nào, ở Roma rồi Ba Lan rồi Fatima rồi nước gì là vàng tôi biết hết rồi, là chỗ nào sắp giải tỏa tôi biết, là chỗ nào giá sắp thì đóng băng thì tôi biết, là nhà này cái con chuyện gì tôi biết, cái gì tôi biết, mỗi cái đi xuống đi đâu thì tôi không biết. Vậy thì sao là một cần được phong triển? Đúng, cái mà chưa có khác nơi chúng tôi là chúng con đến đây để cách cha cho chúng con biết về những Giêsu Kitô, chứ không phải chúng con đến đây để chúng để mà nghe chuyện chính trị chính em, để mà nghe chuyện xã hội xã nghèo, để mà nghe chuyện tiền và tiền. Không, chúng con đến đây chỉ muốn biết về những Giêsu Kitô, và tôi xác tin một điều là không biết gì khác ngoài Đức Giêsu Kitô ngoài lòng thương xót của Chúa Giêsu. Lòng thương xót của Thiên Chúa được tỏ lộ nơi Đức Giêsu Kitô. Vì thế mà anh chị em đến đây trước sau vẫn như một, là đến để cảm nhận lòng thương xót của Chúa. Tôi chỉ có mỗi cái đó để nói với anh chị em. Nếu anh chị em tìm cái gì khác, tôi xin lỗi, tôi không đáp ứng được. Nếu anh chị em muốn biết cái gì khác, tôi xin lỗi, tôi không có biết đâu. Dốt vô cùng, dở vô cùng, tét vô cùng, và ngu vô cùng nữa. Nhưng nếu mà chị muốn biết về Đức Giêsu Kitô, về lòng thương xót, nào chúng ta cùng đến, cùng cầu nguyện, cùng chia sẻ. Nào, ai muốn biết về lòng thương xót của Chúa như này? Ai muốn biết về lòng thương xót của Chúa đến đây? Ai muốn biết về lòng thương xót của Chúa như này? Ai muốn biết về lòng thương xót của Chúa như này? Ai muốn biết về tiền như này? Anh muốn biết về giá vàng, giá đô la, đưa tay. Mới hạt con bé này chưa được. Anh muốn biết về giá đất này bao nhiêu một mét vuông, đưa tay. Anh muốn biết về xe hơi nào đi ngon nhất, đưa tay. Anh chưa có đưa tay, tôi cũng bó tay. Tôi không biết, dốt lắm không biết đâu. Nhưng nếu mà muốn biết về lòng thương xót của Chúa, mời anh xem đi. Và chúng ta cùng nhau cầu nguyện, cùng nhau chia sẻ, và xin Chúa Thánh Thần đổ tràn ơn phúc của Ngài xuống để người nói đến người nghe cảm nhận được lòng thương xót của Chúa. Mà đến trên chị em như thế Phaolô nói, tôi run rẩy và sợ hãi, mà đến trên chị em mở miệng ra nói về lòng thương xót của Chúa, đâu có phải muốn nói là nói, run lắm, sợ lắm. Vì chính mình phải cảm nhận được đã, chính mình phải sống đã, mà dìm mình vào trong đó đã, mà dìm mình trong lòng thương xót của Chúa là dìm trong đắng cay, trong tủi nhục, trong ê chề, trong mất mát, trong thiệt thòi. Giá không? Ai dám điều này? Ừ rồi, nay nghe thì nghe, ai cũng đến muốn nghe bây giờ. Dám phải đến dìm mình vào lòng thương xót của Chúa để chịu đắng cay tủi nhục cùng với Chúa trên thập giá. Như Phaolô nói, tôi giảng cho chị em là không nói gì khác ngoài Chúa Giêsu, và Chúa Giêsu bị đóng đinh trên thập giá. Nào ai muốn biết xin giơ tay. Nhớ nha, đến đây rồi nghe lòng thương xót Chúa, dìm mình vào lòng thương xót của Chúa rồi đắng cay tủi nhục ê chề, chịu không? Họ lên chắc là đâu chịu không? Ai chịu như thế này? Rồi chờ tôi. chưa bỏ, chưa chết của Chúa đó đều bỏ đâu mà sợ, đều có bỏ chết về với Chúa mà mất gì đâu mà sợ. Vì thế đến đây em tôi thấy mình yếu kém, sợ sệt và run rẩy. Tôi nói, tôi dặn mà chẳng có dùng lời lẽo khôn khéo hấp dẫn, nhưng chỉ dựa vào bằng chứng xác thực của thần ký và quyền năng của Chúa. Tôi nói, tôi dặn không dùng bằng lời lẽ khôn khéo của con người, hấp dẫn của con người, nhưng dựa vào bằng chứng xác thực của thần ký và quyền năng của Chúa. Có vậy, đức tin của anh em mới không dựa vào lẽ khôn ngoan của người phàm, nhưng dựa vào quyền năng của Thiên Chúa. Có vậy, đức tin của anh em mới không dựa vào lẽ khôn ngoan của người phàm, nhưng dựa vào quyền năng Thiên Chúa. Nhưng dựa vào, nói thêm, nhưng dựa vào
quyền năng Thiên Chúa
và dựa vào những bằng chứng xác thực của thần khí. Cho nên thưa chị em, trong mỗi bài giảng, trong mỗi buổi chia sẻ, chúng tôi hãy mời anh chị em nào mà được ơn của Chúa, chúng ta lên đây để chúng ta làm chứng. Đây là bằng chứng của thần khí, đây là bằng chứng quyền năng của Thiên Chúa đang thực hiện. Chính nhờ vậy mà mới có sức thu hút, chính nhờ vậy mà mới có sức thuyết phục. Vì đó là những người thật việc thật, vì đó là những bằng chứng xác thực của quyền năng Thiên Chúa đang thực hiện. Vì đó là những bằng chứng xác thực bởi thần khí Thiên Chúa sai xuống mà nói, chứ không phải người ấy nói. Bởi vì bạn nào con rồi mời con rồi mới nói chứ rồi con rồi bạn lên đây chúng ta cho một tràng tay để chào những người hướng dẫn mạnh đạo lên đây để loan báo và chứng cho quyền năng và chính sách của Chúa. Rồi con thì giới thiệu cho mọi người biết con tên gì và đâu và làm gì.
Con
nói to lên, nói to lên để mọi người nghe được con tên là gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu.
Dạ con tên là Ranh Như, dạ con
6 tuổi,
dạ con
là Orion.
Dạ
Orion.
Orion
là đâu? Dạ
bên Mỹ.
Ở bên Mỹ, tên là?
Ranh Như.
Đoan Như, 16 tuổi, ở bên Mỹ. Đoan Như ở bên Mỹ học ở đến đâu và Đoan Như về Việt Nam lần này làm gì? Nói to cho mọi người nghe.
Dạ, con lớp đi bộ rồi. Dạ, con về để con
xin lòng thương xót Chúa chữa lành. Con bị bệnh gì mà con đã được Chúa chữa lành ra sao? Nói to lên cho mọi người. Nói to lên các bạn, nên làm chứng phải mạnh dạn cho người ta xác tín mà.
Dạ, con từ nhỏ con đã bị ngứa giữa dạ mùa đông cho nên nó cũng chạy nó. Rồi đến hôm hè con thì một trước rất là nhổ hết. Thời gian con đi mẹ cũng cha cứ đặt tay cầu nguyện cho con. Làm chúng ta sẽ chữa lành cho con. Khi con hết lần tay cho con làm lại nhất đi.
Con đưa tay mọi người con.
Đưa tay
cho
mặt trước, mặt sau.
Đây,
đưa tay.
Rồi,
cho
tay
cho
tay
đây.
Xin mời các bạn mẹ đó. Giờ con đây con nói lại cho mọi người nghe. Em mới nói là em mới từ nhỏ là đi cái bệnh tay chân nó bị nứt nẻ rồi nó mưng mủ nó nứt khó chịu lắm và bao nhiêu năm nay rồi hôm nay anh đi về Việt Nam cùng với mẹ và đến cái điểm tin mừng này để cầu nguyện tôi thấy em hay lên cứ đưa tay ra thì lúc mà tôi nắm cái bàn tay của em tôi cũng thấy tội nghiệp, thật sự cảm thấy tội nghiệp. Còn tôi nghĩ bụng lại xuống một cái con gái còn trẻ như thế này mà sau mặt tay nó sần sùi như là tay một bà lão hay là tay của ông bảy như mày làm vừa mày kia, tôi thấy thương quá, chỉ biết lại Chúa xin Chúa chữa lành và thương xin với xem run rẩy sợ hãi mà tổ mệt. Vì làm sao đây, ở bên Mỹ bao nhiêu là thuốc men, bao nhiêu là phương tiện, từ bé đến giờ mà chưa chữa khỏi, không chi mà đi về Sài Gòn. Về đây đã lẽ người ta đến bệnh viện Việt Pháp, đã lẽ người ta đến bệnh viện tối tân nhất và người ta sang Singapore hay đi đâu mà trước sẽ đi xuống giao điểm đi mừng này ở nơi mà mũi mòn bắt cái đủ thứ hết, ở nơi nắng lửa mưa dầu này làm sao mà trước đây. Để Chúa xin Chúa tỏ ý quyền em mới đi. Hôm giờ là tôi gặp anh em quen mặt nhiều lần mà cứ cầm cái tay, mỗi lần cầu nguyện là tôi cầm cái tay
mà có một bước đi tôi cầm cái tay tôi nói của lạy Chúa, có phải là tay của nó nữa hay không đấy lạy Chúa? Cái tay này là tay nào? Cách đây mấy tuần con cầm cái tay khác, bị lại của cái tay khác hay là Chúa đổi cái tay của nó? Thì chị em chưa thấy nó không có như thế này, nó sần sùi và nó ghê lắm. Xin mẹ nói tiếp về bệnh của em cho mọi người nghe.
Dạ, thưa cha, con là mẹ của em, con tên là Thu Hằng. Bé nó bị nhỏ, từ nhỏ xíu đó cha, 4 tuổi cha. 4 tuổi là từ khi nó bị nổi lên, nổi hết cả người đó cha. Rồi nó nứt ra mà nó đau lắm, nó khóc lắm. Rồi con mới dẫn đi bác sĩ ấy, thì họ cũng cho thuốc uống, rồi cho thuốc bôi. Đi bác sĩ chuyên nghiệp đó cha, bác sĩ già. Thì cũng vô thứ chuyện mà nó về nó cũng vậy thôi cha. Thì con sắp xếp dẫn nó về đây để cha đặt tay vào nguyện xin Chúa chữa lành. Thì lúc con thương với cha thì cha đặt tay xong rồi cha nắm tay nó cha. Thì về nhà bệnh nó biến mất luôn cha, tay lá đo luôn đó cha. Xong dạ, rồi con nói là để xin lên làm chứng đó. Thì con sắp xếp là để cô thay nó cha. Thì hôm nay thì con đi làm
để mất
tới
là
chính luôn. À. Hallelujah. Và con cũng nói là phần con cũng vậy, con bị đau đầu dữ lắm. Thì lúc con về cha đặt tay con thường xuyên xuống. Từ lúc con về cái đây thì ngày nào con cũng xuống. Thì cha đặt tay thì giờ con cảm thấy con bớt nhiều lắm. Chỉ còn chút xíu thôi cha. Dạ, con rất là hạnh phúc.
Tôi nên để cái ý con đã được nghe biết về lòng Thiên Chúa Chúa như thế nào, để khi con về Việt Nam hay đi người ta, hai mẹ con về thì người ta đi Nha Trang, đi Vũng Tàu, đi Sapa, đi Đà Nẵng để người ta chơi, người ta nghỉ, thì hai mẹ con ngày nào cũng leo cao đến cái giáo điểm tin mừng này. Con đã biết về cái giáo điểm tin mừng này, biết về lòng Thiên Chúa Chúa thì mình như thế nào và động cơ thúc đẩy con về đây chia sẻ cho mọi người.
Dạ thưa cha, là con có không ai cha trong con nghe từ ban đầu thì nghe trước lúc mà cha còn ở nhà thờ Chí Hòa đó, thì con có nghe ở trong cha giảng, trong những bài giảng đó, thì con có nghe mà con cũng khát khao được về đến cha. Từ lúc đó con muốn con có điện đổi mỗi người lên đó, mà con có sắp xếp về được cũng vì công việc của bên đó cha. Thì kỳ nào thì con cố gắng lắm, tự nhiên nó bị nặng quá đó cha, rồi con cố gắng lắm rồi con
con đang học cái gì và ước nguyện của con trong tương lai con sẽ làm gì, chia sẻ cho mọi người.
Con bây giờ con học lớp 11 và hôm nay muốn con lên đại học thì con muốn làm thầy tiên, thầy tiên cho em bé, tại vì con muốn giúp em bé trong những thời gian xa xôi.
Còn con khi con học ngành y con làm bác sĩ rồi, con có trở về Việt Nam để giúp em bé nghèo ở Việt Nam không?
Dạ, ước con là thầy tiên.
Hallelujah. Thưa anh chị em, ước mơ của con là như vậy, là được Chúa xót thương và phần còn lại là thực hành lòng thương xót. Tặng cho con cái máy 570 lòng thương xót xuống, con về với lý, con chia sẻ cho mọi người, con làm chứng cho mọi người, để những người mà đang sống trong tiền bạc, những người đang sống trong quyền lực, đang sống trong danh vọng, biết được rằng là tất cả những cái đó không thể cứu chữa mình được, chỉ có lòng thương xót của Chúa, quyền năng của lòng thương xót của Chúa, nơi thánh thần, nơi bí tích hòa giải, nơi chính tâm hồn của mỗi người chúng ta, quyền năng ấy thi thố thể hiện cho cuộc sống của chúng ta. Nếu mình tin thay vào Chúa, nếu mình vỡ tin vào Chúa, kiên trì như vậy, sắp đến ngày đi về Mỹ rồi, Chúa mới ra tay thưa chị em, để trước khi về Mỹ Chúa mời gọi Chúa Thánh Thần đưa hai mẹ con đến đây để làm chứng cho mọi người rằng thì là chỉ có quyền năng lòng thương xót của Chúa mới có thể làm được mọi sự, với điều kiện duy nhất là mình tin thay vào Chúa. Và khi đã nhận được ơn của Chúa rồi thì phải mạnh dạn ra đi loan báo làm chứng và thực hành lòng thương xót. Như em nói, một lớp là học ngành y trở thành bác sĩ để trở về Việt Nam và phục vụ giúp như em bé đang những câu ốm bệnh tật. Tạ ơn Chúa và chúc các bạn lên đường Việt Nam. Cảm ơn. Văn tắc thì
sẻ cho mọi người về ơn điển của Chúa.
Dạ, thưa cha, con ở vùng đất xứ Thắng, con rất còn sinh một. À, con có thể học sau một chúa thương xót ban cho nhân con một đứa con gái bị một 11 tháng bị thận tiến thận hư, rồi tháng nào cũng đi tái khám, rồi bác sĩ nói là nếu mà không có hết là đi tại cầu. Từ con ngày nào con cũng xin chúa lòng thương xót, con cũng đi 3 giờ con đi đọc kinh chúa thương xót, ngày nào con cũng đọc hết. Từ tối đêm con cũng đọc, con cầu nguyện con xin con gái con làm hết bệnh. Rồi hôm bữa đó có cái chị kia, chị ở qua nhà, chị nói chị ơi chị muốn đi không? Rồi con nói đi đâu? Đi lên ta ta bè đó, ở ta đó lên tập.
Đi đâu đi đâu đi đâu?
Đi lên nhà thờ cha chỗ chỗ đây đó cha. Rồi con mới hỏi chị đó, chị nói rồi đi rồi theo mấy chị ở trên này đó đi. Rồi con mới đi, lật con hai chị em con đi rồi chị đó con về. Rồi sáng hôm bữa thứ hai tuần sau con nhắn con về, con ở phòng đi học con về đi, để mẹ dắt con xuống cha đặt tay con, con bệnh đó. Cái con của con nghe lời con, con của con 12 giờ bắt xe cũng và về xuống nhà, vừa xuống nhà tới nhà 11 giờ cái mấy giờ hai chị em với đứa con ra đường cái đón xe mấy chị nước mới ra, rồi mới lên xe đi lên tới đây, rồi cha đặt tay cầu nguyện cho con của con, rồi nay con của con khỏe mạnh lại. Thì hôm bữa đi tái khám bác sĩ nói là hết bệnh rồi, không có thấy thần kinh thần hư nữa. Con cũng mừng lắm cha. Dạ.
À, thưa chị em, Chúa làm những điều kỳ diệu. Tôi luôn là những sợ hãi và sợ lắm khi đi chị em đến xin gặp đây cầu nguyện, vì chính bản thân mình cũng là kẻ tội lỗi, là kẻ yếu đuối, là kẻ bệnh tật thân xác tâm hồn đủ hết. Mà nếu không có ơn Chúa thì làm sao mà có thể đứng vững được? Vậy mà lại phải làm cái công việc là tay xin Chúa xuống ơn xuống trên cho anh chị em, run rẩy và sợ hãi lắm. Thú thật với anh chị em, người ta sẽ cười cười và bảo anh còn chưa ra cái gì mà cầu nguyện cho ai. Thưa anh chị em, chỉ có thần khí mới làm, quyền năng của Chúa làm trong cái yếu đuối, trong cái run rẩy, trong cái sợ hãi đó mà thôi, chứ không phải sức của con người. Như Phaolô nói, không phải sự khôn ngoan hay là khéo léo tài giỏi của con người, nhưng mà hoàn toàn là do quyền năng sức mạnh của Thiên Chúa đến cho lòng thương xót. Tại cho con cái máy của con ra đi loan báo cho mọi người về lòng thương xót của Chúa. Chúc lành cho con. Con vẫn đang chia sẻ cho người con được ơn gì của Chúa.
Con kính chào cha, kính chào cộng đồng. Con tên là Maria Trần Thị Thiên Hoàng. Con ở giáo xứ Thủ Đức. Đầu tiên là con được Chúa ban cho con thấy Chúa mà con không có nhận ra Chúa. Con chỉ nghĩ cầu xin với Đức Mẹ thôi. Con rất là đau khổ, đời con khổ đi lắm cha. Nhưng mà rồi Chúa từ từ hướng dẫn con. Đã đó là năm 2001. Con mất hết nhà cửa, con không còn cái gì hết. Rồi đến 6 đứa con, chồng con thì không có nghề nghiệp gì hết. Con quá đau khổ mà ví dụ như cái nhà mà không có tiền mướn cái nhà lớn ở, mướn cái nhà thân ra nhỏ để rẻ tiền ở. Rồi con phải làm suy nghĩ, con tính toán con làm. Để con không phụ được, con cứ đi tới với luôn, con đọc chính mình thôi. Nó nói con chưa có làm chủ được chứ. Con không biết là chủ con coi, con chỉ biết đọc kinh kính mình vậy thôi, chứ một hạt lệ ra thì một kinh kính mình, một kinh sáng ra con cứ đọc vậy đó. Thì con cứ đi bộ vòng vòng cái sân con đọc kinh thể gì, đêm đó con thấy chú hiện ra. Mà ở cái nhà thờ này, con thấy ở cái nhà thờ này, cứ dẫn con đi lại cái chỗ mà cái đường đê, rồi cái nhà thờ bắt tăng không có người. rồi thấy ở đầu sắp vào phòng mình đi, con phải quay ngược ra. Thì con thấy vậy con không biết là ở đâu. Rồi cái lúc đó mẹ con bệnh nặng lắm, nằm ở bệnh viện Chợ Rẫy á. Thì con mới đi lên trên đó thì mẹ con bác sĩ nói là sẽ chết. Vì 79 tuổi rồi mà bị xuất huyết não. Thế là con mới cầu nguyện thì con nói bây giờ chỉ cầu nguyện xin được tâm chết nặng thôi, thì con cứ hát hết ca nha. Con hát hết ca mà năm đó con cứ hát ca nhỏ con hát. Con hát mà cái này đó cũng bác sĩ cho xuất viện về hết cái phòng đó là 8 người, một phòng số 9, tàu số 9 hết ca. Và đứa mẹ hiện ra. Cái mẹ hiện ra là chữa lành hết cái phòng đó luôn nha. Rồi lúc đó bác sĩ thấy luôn luôn quá, bác sĩ đâu mới kéo mọi người ra khỏi phòng đó hết trơn luôn. Mọi người cho xuất viện luôn.
Thưa anh chị em, có khi là chúng ta có những giấc mơ, có những cái giấc mơ mà mình nói không rõ, người ta cứ tưởng là mình thấy thật, tưởng dễ như là cái chuyện là hiểu lầm, nghĩa như đây là hiểu lầm. Cho nên khi mình đi mình làm chứng thì mình nói là giấc mơ của mình, nhưng mà cái giấc mơ đó một số bạn có nói được một cách khác nhau. Tại vì nằm mơ có khi là mình nghĩ cái gì nhiều thì mình hay mơ về cái đó. Mình nghĩ về tiền thì mơ thấy, nghĩ về xe thì mơ thấy. Có người mà thích đá banh đêm mơ sút phát rồi gãy chân bị sút ngay vào cái thành trường, sáng dậy cái chân bị gãy bị sút vào cái thành trường. Cho nên là chúng ta nghĩ về cái gì thì mình hay mơ về cái đó. Nếu mình nghĩ về nước mẹ thì mình cũng mơ thấy nước mẹ, hoặc mình nghĩ về Chúa thì mình có thể mơ thấy Chúa được. Nhưng mà Chúa với Đức Mẹ, mình đừng có chỉ dừng lại cái chuyện thấy bằng con mắt xác thịt, không cần thiết, không quan trọng. Cho nên anh sẽ đừng có cứ thấy đâu mà có thấy Đức Mẹ, có thấy Chúa hiện ra, hay là người này xưng mình là thấy Chúa, thấy Đức Mẹ, cho nên đừng có chạy đến, đừng có tin theo cái chuyện đó, không quan trọng, không cần thiết. Vì Thánh Phaolô nói với chúng ta là cái sự yếu đuối của con người, run rẩy sợ hãi hèn kém của con người để cho quyền năng của Thiên Chúa được tỏ hiện, để lòng tin của anh em không dựa vào lời lẽ khôn ngoan của loài người. Nhớ, cho nên khi mình lên mình làm chứng và mình nói về những chuyện mà người ta nghe, người ta dễ bảo là hoang đường hay hoang tưởng, người ta tin theo rồi dễ bị ngộ nhận hiểu lầm. Nhưng Phaolô nói là không dựa vào sự lời lẽ khôn ngoan của con người, nhưng dựa vào lời chứng bởi Thánh Thần và quyền năng của Thiên Chúa. Đức Giêsu cũng vậy, khi Ngài mở miệng ra Ngài nói là Ngài nói bởi ân sủng, miệng ân sủng nói lời của Chúa. Và người ta thán phục, người ta tin về cái miệng nói lời ân sủng, chứ ngoài miệng nói lời khôn ngoan khéo léo của con người. Cảm ơn con rất là nhiều, cho người tặng con một cái máy để con về con nghe lại những lời chứng, những người đã được ơn của Chúa, họ làm chứng cho Chúa bởi sự, không phải bởi sự khôn ngoan khéo léo của con người, nhưng bởi quyền năng của Thiên Chúa. Và những lời chứng ấy hoàn toàn là xác thực vì đã được Thánh Thần chuẩn nhận. Cảm ơn con, tạ ơn Chúa, chúc mừng cho con. Rồi, sau đó bà lão có gì nói?
Nhiều.
Con tên gì?
Con cảm ơn chị Maria, cảm ơn cô ở Hồng Tây Nhân Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Con cũng
rồi, con được ơn gì của Chúa nói là
dạ, thưa con được ơn rất là ngày 2011 là đứa con của đứa cháu của con á, 1 tháng tuổi đã bị ủng thử, thử não đầu có nước, là Chúa chữa cho lành. Rồi cái tới hơn nữa là con được đem hai người bị tạm người với Chúa, và một người nữa rửa tội, một bà lão là 84 tuổi, và con cầu những cái cha và đồng Chúa cũng xót cho má của dì La Sượng đó, cũng chết sắp chết rồi mà bây giờ còn khỏe mạnh lại rồi. Rồi một chị nữa.
Ba Phượng là sơ ở đâu?
Sơ ở Cái Nhung. Sơ Hưởng ở Cái Nhung. Rồi một chị nữa bị khe biến rồi cũng bữa nay hết rồi chạy xe đạp được.
con thì sao?
Còn con thì hồi 2000 thì con bị phổi, bị tim, bị lây máu, rồi bị mở cái đen nữa, bị lỗ mũi. Rồi mới đây là con bị ung thư tử cung, nhưng mà con vẫn có đi khám bác sĩ, con giấu con, nhưng mà cái chị mà cùng với con ít hơn mà phải mổ, con thì khỏi mổ. Dạ Chúa.
Rồi con đi loan truyền lời Chúa Chúa bằng cách nào? Xin sự trong người quý vị bà già 60 tuổi. Rồi rồi sẽ cùng với con bà già 60 tuổi đi loan truyền lời Chúa bằng cách nào? Loan truyền lời Chúa bằng cách nào?
Dạ tôi đi ra lo tiền đi thăm bệnh nhân, đi bằng xe đạp 4 cây số, 3 cây tới vùng xa, vùng xa những người nằm một chỗ thì con cho cái máy luôn, còn những người con cho 1 tháng con xin lại con cho người khác.
Cái đó là cái quan trọng bên xe, cái đó mới là điều quan trọng, là mình đạp xe 3-4 cây số rồi mình đi cho người ta nghe, vì mình không có mà cho người ta nghe, tháng sau lấy lại cho người khác nghe. Rồi mình đi loan truyền như vậy, thưa chị em có biết bao nhiêu là những người có xe hơi, thậm chí có cả máy bay, thậm chí có cả phi thuyền, mà có mấy người đi loan truyền động phương xuất chú. Cho nên Phaolô rất là run rẩy sợ hãi mà yếu kém đến với anh chị em. Quý Giêsu cũng vậy, ngài không đến bằng phi thuyền, ngài không đến bằng máy bay, ngài không đến bằng xe hơi, ngài không đến bằng những phương tiện tối tân văn minh hiện đại, nhưng mà ngài đến trong thân phận một em bé sinh ra trong hang đá Bethlehem, trong thân phận của một người mà sinh ra trong một gia đình bình dân, đến mức độ mà khi ngài làm những điều lạ lùng thì người ta bảo có phải là con cái ông xe thơ bỏ hay không? Bình đạt lạc như ngon lắm. Mình sẽ thấy được cái bài ca như vậy, đâu cần phải những người tài giỏi, những người khôn khéo, những người giàu có, những người quyền lực không, mà chính cái yếu đuối của Thiên Chúa lại là sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Cái yếu đuối mà thiên hạ cho là yếu đuối, cái mà hèn kém mà thiên hạ cho là hèn kém, lại là sự khôn ngoan, lại là sự giàu có của Thiên Chúa. Trên trước mặt thiên hạ, người ta muốn chê, muốn trách, muốn gì thì kệ. Chúa bảo phúc sinh ăn con đừng có bận tâm, con cứ làm cái công việc như bà già này là đi loan truyền lời Chúa cho chú, mà cứ đạp xe đi 4-5 cây số, rồi có máy cho ra thì cho, cũng có cho người lấy lại cũng được, không sao, rồi cho người khác được cũng được, không sao. Có biết bao nhiêu người đầy đủ mọi phương tiện, máy nào cũng có, mỗi máy nghe đạp vào Chúa cho chú thì không có, có đúng không? Máy lạnh rồi máy gì cũng có hết, máy cỡ nào cũng có, mắt cỡ nào cũng có, máy nghe đạp vào Chúa thì không có, mà có cũng không nghe. Tiền vui gì đâu thưa anh chị em, cái sự khôn ngoan, cái sự giàu có của thế gian là gì trước mặt Chúa đâu? Không, chứ dùng chính cái yếu đuối, cái nghèo nghèo của người phụ nữ này, của cái con bé 17 tuổi lớp 6 này, rồi của cái bà cụ mà đứa con mà đứa cháu rồi khỏi bệnh này, rồi của người sinh mà nằm mơ này, để cho chúng ta thấy được quyền năng của Thiên Chúa thiên hình vạn trạng. Nếu mình tin thì Chúa làm mọi chuyện. Đây tặng cho bà cái máy, bà cứ phải cầm cái giấy cho bà cứ làm gì, bà cầm này, cầm cái này rồi bà đi thăm những cái người bệnh, đi tặng cho họ, chứ bà không đưa tôi làm gì hết. Bao nhiêu người bệnh đang cần, giờ bà làm những việc đó, bà đi tặng một người bệnh, đi mau, thấy chưa? Đi. Thưa chị em, nghe một phút nữa thôi, nghe cái kết cục đau thương, cái kết cục đau thương. Tất cả nhìn Chúa làm, kết quả là gì? Thưa chị em, là nghe vậy, mọi người trong hội đường đầy phẫn nộ. Họ đứng dậy, lôi người ra khỏi thành, thành người được xem trên núi. Họ kéo người lên tận đỉnh núi để xuống người xuống. Thấy khủng khiếp, thấy khủng khiếp lòng dạ con người. Mới trước đó là tán thành và tán phục, đúng không? Trầm trồ khen ngợi. Nhưng Đức Giêsu nói một cái sự thật. Cái sự thật đó là Thiên Chúa được sai đến và chữa lành cho những người ngoại giáo, ngoại đạo, chứ không phải những người trong đạo. Nên họ tức, họ bực. Vì những người ngoại giáo, ngoại đạo họ tin vào lời Chúa, tin vào quyền năng của Chúa. Còn những người trong đạo thì gần chùa và thuộc bằng anh. Những người mà trong đạo thì coi thường, nó là ôi ông này con bắt thật mọt mà làm cái gì. Anh chị thấy họ chỉ đánh giá qua cái bề ngoài. Chúa bảo tôi biết rồi, có phải ông tính nói là với thầy đang hết tự chữa cho người mà không, mà tôi không biết lối của cái tôi là không được tiên tri nào được đi sửa quê nhà, cho nên lúc thì lấy áp dụng là truy xuống họ coi thường. Rồi Chúa xin nói một cái sự thật, họ không xin nổi, họ lôi Chúa Giêsu lên và họ đứng xô xuống vực những người băng qua giữa họ và đi. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta cũng mạnh dạn băng qua giữa họ mà đi, băng qua tất cả những lời thị phi của thế gian mà đi, băng qua tất cả những lời khen chê của thế gian mà đi, băng qua tất cả những lời đe dọa đe nạt của thế gian mà đi, băng qua tất cả những gì quyền uy danh vọng chức thức tiền của thế gian mà đi. Đi về đâu? Đi đến với lòng thương xót của Chúa. Amen.